Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tin tức từ Việt Nam cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vừa viên tịch hưởng thọ 89 tuổi, trong đó có 50 thủ đảng. Đây có lẽ là lần đầu tiên truyền thông Việt Nam công khai việc một lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đảng viên Cộng sản. Liệu một tu sĩ Phật giáo, xuất gia và có tủ đảng, hai việc này có song hành không? Hòa thượng Thích Quảng Ba, Phó Hội chủ Tu viện Vạn Hạnh ở Canberra và cũng là Phó Hội chủ Giáo hội Phật giáo Úc Đà Lợi và Tân Tây Lan cho biết.
Dạ vâng, chào anh Phan Bách và cũng nhân tiện tôi xin được kính chào và chúc toàn thể quý thính giả, khán giả, độc giả của đài SBS được rất nhiều an vui, hạnh phúc. Dạ. Cái đất nước của chúng ta nó cũng có nhiều bất hạnh, là những thế kỷ trước thì ngoại xâm, rồi những cái phong trào kháng chiến chống ngoại xâm thì nó xen trộn nhiều nhóm, nhiều đoàn thể, rồi dĩ nhiên là từ từ sau đó nhiều đảng phái, thì trong đó nó cũng có những cái đảng phái thân Nhật, có những đảng phái thân Trung Hoa Dân Quốc, có những đảng phái sau này mới có thân Mỹ, rồi cũng có những cái đảng phái thân Cộng sản. Nhất là sau khi mà họ huấn luyện được ông Hồ Chí Minh đưa về thì nó có bắt đầu nó có những cái chiều hướng là đi theo quốc tế, cho bỏ cái đất nước, bỏ dân tộc của mình. Cho nên nó có thể những cái đảng phái khác họ không có đủ chỗ dựa cho nên họ thất bại. Nhưng mà riêng đảng Cộng sản thì tất cả chúng ta đều biết là vì họ có cái gốc rễ từ Bolshevik, để tam quốc tế, từ Nga huấn luyện người và đưa chính sách, đưa tài liệu, đưa kỷ luật về, ai đã vô cái đảng của họ mà không theo sẽ bị giết. Thì tôi nghĩ đó là trường hợp của Ngài Thanh Sam không phải là lần đầu tiên. Trong mấy chục năm nay chúng ta cũng đã từng thấy tin tức lên truyền thông chính thức của nhà nước Việt Nam thì cũng đã có nhiều vị cũng được cho là có tuổi đảng rồi. Họ sẽ công bố cho họ cũng không có giấu giếm gì. Tôi thì chưa có bao giờ gặp Ngài hay biết Ngài, nhưng mà tôi nghĩ đây là chuyện bình thường. Tại vì trong cái giai đoạn đất nước mà Đảng Cộng sản Việt Minh, Đảng Cộng sản họ tự ẩn mình đổi thành Đảng Lao động, rồi xóa Đảng Cộng sản Đông Dương, rồi thành lập Đảng Lao động Việt Nam, cái này cái kia chẳng hạn, đó là cái mưu ma trước quỷ để họ dụ dỗ và họ lừa đảo những người yêu nước mà không biết Cộng sản là ai, rồi gia nhập vào cái phong trào kháng chiến của họ, rồi những cái đảng phái chống Pháp khác, bởi vì Pháp là đô hộ đất nước chúng ta tới 80 mấy năm, lần lượt bị cái người Đảng Cộng sản âm thầm ra lệnh cho thủ tiêu diệt giết chết hết. Do vậy cho nên là những cái người yêu nước đương nhiên đều có cái tinh thần chống ngoại xâm, giành độc lập. Tôi nghĩ là rất nhiều người bị dụ dỗ, bị lừa đảo, bị ru quến bởi cái tư tưởng đó mà không biết là mình đang đi vào con đường mất dân tộc. Bởi vì cái nguồn gốc thâm sâu của Đảng Cộng sản là phải phụng hiến cái chương trình quốc tế Cộng sản, không còn cái dân tộc nữa. Người Cộng sản không có cái tinh thần dân tộc. Bởi vậy cho nên tất cả đều bị lừa. Tôi nghĩ như vậy.
Dạ vâng. Dạ, thưa Hòa Thượng, cái điều quan trọng là một vị tu sĩ khi đã xuất gia và thọ giới đến 350 giới thì trông không hiểu rằng trong cái 350 giới đó có một giới nào cấm hoạt động chính trị không, thưa Hòa Thượng?
Dạ, thưa anh, cái thời của Đức Phật thì nó không có cái cung cách chính trị, cái không khí chính trị như chúng ta bây giờ. Cho nên Đức Phật không có nói rõ cái chữ chính trị như chúng ta đang nói bây giờ. Nhưng mà Ngài có nói là thầy tỳ kheo không có nên giao du với những người quyền chức. Là nếu như những người quyền chức mà là tín đồ Phật tử mà thỉnh đến cung vua hay là vinh quang chức để mà thuyết pháp rồi cúng dường này nọ thì đi, nhưng mà dĩ nhiên là không có tham dự thế sự. Giả sử như trong cái quân đội mà có mời một vị tu sĩ tới để mà làm lễ cầu nguyện cho quân đội thì cũng có thể tới, nhưng mà không được ở quá hơn 3 đêm 3 ngày và cũng không có tham dự chuyện của họ, không có tham dự xem chiến trận đánh nhau mà chỉ là cầu nguyện xong thuyết pháp xong rồi về. Thì tôi xin thưa rõ ràng là cái không khí và cái sự hiểu biết, cái tiêu chuẩn chính trị mà chúng ta hiểu như ngày nay đó, tức là đảng này đối với đảng kia để giành quyền lực cai trị đó, thì cái đó nó không có xảy ra trong thời kỳ Đức Phật. Cho nên Ngài không có dùng cái chữ đó, nhưng mà Ngài cũng có những cái giới. Tuy nhiên khi anh hỏi như vậy thì tôi nghĩ là chắc anh có cái hậu ý là thầy Thanh Sam gia nhập vào cái Đảng Cộng sản lúc thầy còn là tu sĩ. Tôi không có biết chắc chắn chuyện này, nhưng mà tôi nghĩ đó là nếu như thầy là một người tự trọng, thầy đã tự ý xả giới làm người cư sĩ Phật tử bình thường rồi đi tham gia đảng này đảng kia hay là đánh Pháp trước rồi bị dụ dỗ vào đảng sau, thì tôi nghĩ chuyện đó có thể đã xảy ra như vậy. Nhưng mà riêng trường hợp thầy Thanh Sam thì nếu như thầy đã thấy cái chuyện là đi theo đoàn thể đánh Pháp là cần thiết, rồi thầy quyết định thầy tự xả giới không còn là tu sĩ nữa, rồi họ tham gia trong cái đoàn thể đó, rồi tới ngày nào đó mà Đảng Cộng sản thấy chiêu dụ thầy làm đảng viên, bắt thầy vô đảng, rồi tới tính từ bên đây là 50 năm thì cái chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì tới cái vấn đề tu sĩ của mình đang nói anh.
Dạ. Yeah. Dạ, như vậy thì Hòa Thượng cho rằng cái sinh hoạt Phật giáo và những sinh hoạt đảng có thể đi song hành với nhau sao, Hòa Thượng?
Dạ thưa không, không có chuyện đó, tôi chưa từng nói như vậy. Tôi muốn nói rằng là cái tinh thần của Đạo Phật là tinh thần một vị Phật tỳ kheo phụng sự xã hội thì có thể đáp ứng những mong cầu của xã hội. Cái xã hội mà chúng ta đang sống nó có thể có những khuyết điểm khác nhau và nó có những ưu điểm khác nhau, nhưng mà khi ai có yêu cầu thì với cái thiện chí đó thì cái thầy tỳ kheo có thể đáp ứng. Ví dụ như bây giờ có một Phật tử A hay là cái đoàn thể B cần buổi giảng dạy hay là một buổi cầu nguyện, thì chúng ta đến đó giảng dạy cầu nguyện theo đúng Phật pháp, chứ không có nhằm mục đích để theo họ, để làm thành viên của họ hay là đảng viên của họ. Anh nghe giùm cho rõ ràng nha. Còn cái chuyện đó, đến nhận lời để mà đến chứng minh buổi lễ cầu nguyện cho họ hay là thuyết pháp giảng dạy cho họ, không có đồng thời có nghĩa rằng mình theo họ hay mình đồng ý với họ. Cái đó hoàn toàn khác. Còn khi mà anh đã làm lễ tuyên thệ theo vô một cái đảng phái gì thành chính thức đảng viên hoạt động cho họ, cái đó là chuyện đó là hoàn toàn khác. Cái đó hoàn toàn không có mang tính cách tu sĩ được, không có chấp nhận. Một người tu sĩ không có làm chuyện đó, không thể làm chuyện đó được.
Dạ vâng. Thưa Hòa Thượng, như vậy thì có sự khác biệt giữa một Phật tử và một tu sĩ. Bởi vì Phật tử khi mà quy y Phật ngũ giới đó thì cũng có quy y tứ ân, tức là ân tổ tiên cha mẹ và ân đất nước. Dĩ nhiên họ cũng là một công dân. Thì như thầy Thanh Sam này cũng là một công dân Việt Nam thì việc gia nhập một đảng phái như vậy thì đâu có gì sai trái, phải không Hòa Thượng?
Dạ, tôi không nói là không sai trái, bởi vì chúng ta ngồi tại đây giữa anh và tôi, thầy Thanh Sam, mà không ai xác định được là cái thời điểm làm lễ mà gọi là nhập đảng của thầy thì thầy có còn là tu sĩ hay không. Cái đó chúng ta không xác định được. Anh có nhắc qua cái chuyện cư sĩ quy y tăng không có quy y tốn hữu ác đảng, cái này ai cũng biết, nếu mà anh là Phật tử thì ai cũng biết rồi. Thì xin thưa, cái chữ tốn hữu ác đảng á, nó mang cái tính chung chung, chứ nó không có mang tính là chỉ cho đảng phái chính trị. Tổn hữu ác đảng tức là những đề nhóm, những đoàn thể, những nhóm người, những tụ hợp người mà làm chuyện ác, chuyện hung dữ, chuyện hại xã hội thì được gọi là ác đảng hết. Dĩ nhiên nó có thể bao trùm những đảng phái chính trị, nhưng mà tôi không nghĩ là nó tự động mang ý nghĩa là tự động là đảng phái chính trị. Cho nên là người Phật tử có trách nhiệm phải bảo vệ dân tộc, phải lo lắng cho mọi người xung quanh, sự an nguy của họ. Nhưng mà tham gia vào cái công tác an sinh, an nguy cho xã hội tới cái mức độ nào thì tùy theo hoàn cảnh và chí nguyện cũng như cái trình độ của người đó. Chứ Đạo Phật không có ra lệnh rằng là anh phải lập đảng, anh phải tham gia đảng hay là anh không được tham gia đảng. Tôi nghĩ là trong Đạo Phật không có một cái tín hiệu rất là rõ ràng như vậy. Tôi đã từng thấy ở miền Nam Việt Nam cũng có những anh em Phật tử ra lập đảng Hoa Sen, đảng này đảng kia, rồi tranh cử vô nghị viện Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa, chế độ gì đó Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị đó, thì cũng không có thấy ai trách cứ gì. Rồi người Bắc thì đương nhiên không ai được lập đảng để chống chọi lại đảng Cộng sản, rồi đảng Cộng sản là đảng duy nhất. Họ chỉ bắt buộc những người Phật tử tham gia và lợi dụng người Phật tử thôi, chứ ai có cho phép người Phật tử lập đảng riêng đâu. Cho nên tôi không biết, là chắc chắn là không có. Nhưng mà chuyện đó là chuyện trong tư cách công dân của một người Phật tử bình thường. Chỉ có tu sĩ là mới bắt buộc không có được tham dự vào chính sự, thế sự nói chung và chính sự nói riêng. Thì cái đó là quá rõ ràng, là không cần phải hỏi nữa anh. Dạ. Tư cách riêng của những người Phật tử là công dân bình thường thì tùy theo cái năng lực, tùy theo thiện chí, tùy theo cái hoàn cảnh của mình mà đất nước ra sao, mình ra sao mà mình tham dự được tới đâu thì tham dự, miễn là đóng góp được ích lợi cho xã hội mà thôi. Nhưng mà khi nói như vậy nó cũng không có đơn giản. Tại vì sao? Ví dụ như một mình đi ra xây một cái cầu cho mọi người đi thì đó cũng là làm tốt cho xã hội. Nhưng mà khi mà vị tín hữu tôn giáo nào đó hay là Phật tử mà tham dự một cái đảng nào đó, họ không có toàn quyền quy định chính sách của cái đảng đó, họ chỉ có thể bổn phận theo nghe lệnh của tất cả những người bên trên nói xuống thôi, là sai gì phải làm đấy, thì cái trách nhiệm ác hay thiện, sai hay đúng nó không thuộc về cá nhân người đó. Mình cũng không thể trách riêng người đó được. Thì nếu trách thì trách nguyên cái đoàn thể đó, chứ không thể trách riêng cái cá nhân người Phật tử ABC tại sao đã theo đảng quốc gia hay đảng dân chủ hay đảng xã hội hay đảng cộng sản hay đảng tiến bộ hay đảng gì chẳng hạn. Thì tôi cũng nghĩ là sẽ không có ai ở không đâu mà đi trách riêng từng người Phật tử đã theo đảng này đảng kia, bởi vì cái đảng đó đã làm sai. Thì trường hợp đảng cộng sản thì đương nhiên là quá nhiều cái sai rồi, thì cái đó là chuyện mình biết rồi anh nha.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.